Cho tới một hôm vợ chồng hắn trở về thăm nhà, hắn nhận được thư mời họp của thành phố dành cho dân cư trong khu nhà của hắn. Đây không phải là lần đầu. Những buổi họp khu xóm xảy ra rất thường khi có vấn đề gì mà thành phố hoặc khu xóm cần thông báo, thảo luận với cư dân trong khu, như là bầu cử ban điều hành của khu xóm, rác xả bừa bãi, ai đó thường bị làm phiền, rồi nhiều người chạy xe tốc độ trong xóm, nhiều cư dân không chịu cắt tỉa sân cỏ thường kỳ. Thường thì hắn không đi vì bận công việc làm ăn. Hôm nay hắn quẩn, muốn đi xem coi họ nói việc gì. Thành phố thông báo đang quy hoạch một con đường lớn đi ngang xóm của hắn. Những lô đất nhà ở nào của cư dân nằm trên phóng đồ, thành phố sẽ mua lại. Xem bản phóng đồ, thấy con đường sẽ cắt một phần đất gồm con rạch ranh giới của nhà hắn. Hắn nói con rạch của hắn sở hữu chứ không thuộc của công. Thành phố chịu đền, nhưng để cứu xét và sẽ thông báo. Khi nhận được thông báo của thành phố cho biết sẽ đền cho hắn 40.000 đồng. Hắn nói bờ suối nằm gần sát con đường bê tông hai lối đi vào nhà hắn. Hai bên đường có trồng cây, có chăn đèn kết hoa, và phần cắt sẽ là con suối và một phần con đường xi măng, vừa mất vẻ thẩm mỹ của con đường cong cong đi vào nhà mà hắn đã dày công nghiên cứu. Hắn sẽ phải tốn công tốn tiền làm lại con đường, trồng lại cây cối. Thành phố trả lời sẽ nghiên cứu và thông báo.
Hai vợ chồng lại dắt nhau đi chu du, đi qua tận Costa Rica. Ở trong một khu nghỉ dưỡng rất là đẹp, hàng ngày hai người đi loanh quanh ngoạn cảnh, xem dân cho biết sự tình, thông dong như cặp thần tiên. Cả hai vợ chồng đều rất thích phong cảnh, khí hậu và con người ở đây, nên có ý dò hỏi mua đất xây căn nhà nhỏ cho hai quả tim già, nhưng không có manh mối gì. Vợ hắn vào Internet tìm kiếm thấy giá đất cũng vượt ngoài tầm tay. Đến những ngày gần cuối thời gian du lịch, thấy ông chủ khu nghỉ dưỡng xuất hiện chuyện trò với khách. Ông ta là một người trung niên, ăn mặc cũng xòe xòa nhưng vui tánh và có nhiều cử chỉ thân thiện. Hắn vọt miệng hỏi chơi.
Ông là người giàu có và sống ở đây, sống cũng lâu rồi. Ông có biết ai có miếng đất hoặc là cái căn nhà nhỏ muốn bán với giá phải chăng không?
Vợ chồng hắn quá bất ngờ với câu trả lời có của ông ấy. Sau cú điện thoại với ai đó, ông ta hỏi nếu vợ chồng hắn muốn thì đi với ông ta để xem.
Sau khi xem xét chủ nhân của căn nhà mà vợ chồng hắn gặp là Thương Liền, cho biết họ đồng ý bán với giá là 150.000. Biết là giá cả đã khá rẻ so với những gì tìm thấy trên Internet, nhưng vợ chồng hắn vẫn thương lượng để con số cuối cùng cả hai bên đồng ý thuận bán vừa mua là 137.000 đồng. Sau khi mua được căn nhà, hắn trở nên thân cận với ông chủ của khu nghỉ mát. Trong lúc vui trò chuyện với những người bạn mới, hắn nói là sau khi sửa chữa hoàn chỉnh, ngoài thời gian gia đình hắn sử dụng, hắn sẽ nhờ ông bạn mới tìm cách cho thuê. Số tiền thu được sẽ hoàn toàn dùng cho việc thiện nguyện, giúp cho những người có bị cơ nhỡ ở các nước nhược tiểu. Và ông bạn mới tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng với đề nghị của hắn, nói với hắn trong đời của ông ta chưa từng gặp được người nào có tấm lòng nhân ái như hắn bao giờ.
Về tới nhà, hắn nhận được thư của thành phố. Hắn hối hả mở ra đọc. Trước con mắt kinh ngạc của hai vợ chồng, thành phố chịu đền tổng số tiền đúng 137.000 đồng. Họ chi tiết số tiền đến từ việc di dời diện tích con đường nhà hắn, rồi đếm từng gốc cây hai bên đường và trong phần đất thành phố mua lại, tính luôn những ổ điện bắc dọc đường, tính luôn các dây đèn treo trên cây dọc con đường vào nhà hắn, tính bao nhiêu công cán xây dựng lại. Có nghĩa là rất chi li, từng chi tiết dẫn tới tổng số tiền đền. Hắn cho đó là một phép lạ. Tôi cũng phải công nhận là một phép lạ. Hắn nói đối với hắn, tất cả những gì hắn có hôm nay đều do hồng ân của Thiên Chúa ban phát, kể cả sự sống còn của gia đình hắn sau những thăng trầm sanh tử. Cuộc đời của hắn luôn có những cuộc hạnh ngộ ly kỳ, kể cả việc gặp vợ hắn. Sau hơn 47 mùa tình trôi qua mà tình yêu và hạnh phúc lứa đôi vẫn là những xếp đặt tuyệt vời của Thiên Chúa, hắn tuyệt đối tin vào những phép màu được ơn trên ban phát cho gia đình hắn.
Hôm họp bạn vừa rồi, hắn kéo tôi ra chỉ cho xem lằn ranh vàng do thành phố vạch ra, cho biết từ nay phần đất này là của thành phố. Lằn vàng cắt một phần rất nhỏ con đường nhà hắn. Hắn đã mất phần con rạch, nhưng thành phố cho biết thành phố sẽ giữ nguyên con rạch, chỉ làm cho nó an toàn hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng không có rào cản. Tóm lại, tất cả sẽ giữ nguyên trạng sau khi xây dựng con đường mới. Chỉ cần hiểu rằng phần ranh màu vàng và con suối từ nay là sở hữu của thành phố. Tôi bất giác nghĩ tới dân oan cả nước Việt Nam, thốt nhiên rơi lệ.
Nhìn trời chiều anh phi công, trông máy bay nhớ về tổ quốc. Còn lại gì đôi tay không, nghe trong tim tiếng gọi lì nó. Bạn tôi đó không gian vẫn là nơi về. Thời niên thiếu xa bay cuối trời mộng mơ.
Vâng, và thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa đón theo dõi một câu chuyện Hắn và Tôi dưới ngòi bút của Yên Sơn qua ba giọng đọc Thanh Hồng, Như Tuyền và Phượng Vi. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi trong câu chuyện này và hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện lần sau.
Năm nào trời mây trong mắt đời vẫn trôi, ngày tháng cứ đông đưa, rồi bỗng nhiên lưng trời chim gầy cay, dạt bờ xa.